Những việc cần làm trong 3 tháng an cư. Thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức là khẩu hiệu chung cho tăng ni tu trong 3 tháng an cư. Chúng ta có thể ứng dụng tinh thần này trong việc tu tập bằng cách phân ra pháp tu cho từng tháng để đạt kết quả lợi ích. Tháng thứ nhất, chúng ta thúc liễm thân tâm, nhưng không khéo thì dễ sanh bệnh. Vì vậy, cần điều chỉnh để thân không bệnh và thích hợp với môi trường tu mà chúng ta mới hội nhập. Tập ăn, ngủ ít và sinh hoạt theo lối sống thiền môn. Sau khi điều chỉnh cơ thể quen với cuộc sống tu tập quy củ và tâm hồn bình ổn, tháng thứ nhì dành thì giờ tu thiền quán. Chúng ta đọc kinh điển, tìm thấy ý tưởng nào của Phật dạy khả dĩ áp dụng thì dùng nó để làm đề tài suy nghĩ. Tuy nhiên, dù chọn đề tài nào để quán sát, cũng phải tương ưng với trình độ hiểu biết và phước đức của chúng ta. Vì Đức Phật dạy, việc tu hành phải căn cứ trên phước đức và nhân duyên. Phước báo và đức hạnh của từng người khác nhau, và nhân duyên là mối quan hệ của ta với đoàn thể, với xã hội. Quán sát phước hữu lậu, vô lậu, có đủ thì đức mới sanh. Về phước hữu lậu, căn bản nhất Phật dạy là tâm an vui. Người tâm an vui, ít buồn phiền là người có hạnh phúc. Hàng thánh đệ tử tu hành lấy tâm giải thoát làm chính. Chúng ta tự kiểm xem có phần phước này hay chưa. Tức tâm chúng ta an lạc, hoan hỷ, mở rộng, dung chứa được người hay không. Thiếu tâm này không thể hành đạo. Cần khẳng định phước của người tu phải căn cứ trên tâm. Không có tâm an lạc, phước báo sẽ mất dễ dàng. Thực tế, người có tâm hoan hỷ, ai cũng muốn gần gũi họ. Đạo Phật dùng tâm để cảm hóa người, không dùng vật chất để mua chuộc. Chúng ta phải tu cho được tâm thanh thản, rộng lớn, dung được người. Với tâm cao thượng ấy mới khả dĩ làm các Phật sự khác. Còn buồn giận là biết tâm còn nhỏ hẹp. Trên bước đường tu, chúng ta tạo được phước là mở rộng tâm. Tâm mở đến đâu, người theo ta đến đó. Thí dụ, tâm tôi rộng đến Củ Chi, thì quý thầy ở đây thương mến và chấp nhận tôi. Bằng tâm từ bi, chúng ta đến với người để giúp đỡ, mang an lạc cho họ. Còn nghĩ họ giàu đến để nhờ vả, xin cúng là ác ma. Thiết nghĩ giữ được tâm vị thực sự, người sẽ thương mến chúng ta ngay. Kế đến, Đức Phật dạy chúng ta tu tâm hỷ xả đối với người cố ý hay vô tình làm khổ ta. Người dễ quên việc không vừa lòng thì dễ tiến gần đến giải thoát. Mới tu, tâm còn tham lam, chấp trước, sân hận. Nên ai làm phiền, ta nhớ đời. Nhưng làm lợi, chúng ta không nhớ. Là đệ tử Phật, thực tu, ai làm điều tốt, dù nhỏ nhất, ta cũng phải nhớ mãi. Ai làm ác, ta quên ngay để đỡ khổ cho ta. Bản thân tôi thuở nhỏ nghèo, nên quý tiền. Cho bạn mượn, cứ nhớ hoài. Sau tôi nhận ra đó là tâm ngạ quỷ. Coi miếng ăn lớn, nên loại bỏ ngay. Chuyển sang giai đoạn 2, tôi theo pháp bất thọ, bất thí. Tức không nhận của ai và cũng không cho ai mượn tiền nữa. Thà vậy yên tâm, còn nhớ nợ hoài, tu sao được. Nhưng qua một thời gian, tôi thấy pháp tu này cũng không được. Vì nói không có để không cho mượn là phạm tội nói láo. Bỏng sẻn và nói láo đều có tội, không thể tiếp tục làm như vậy. Theo Phật dạy, chúng ta nghèo là do tâm tham lam, bỏng sẻn, nên bố thí để độ sang tham. Từ đó tôi chuyển sang pháp thứ ba. Theo đó tôi nhận được những gì của người cho, tôi dùng đó để giúp người khác. Làm như vậy, khỏi nói láo, cũng khỏi tội keo kiết, tâm thanh thản hơn mà cuộc sống vẫn dư dả và giúp được người. Mang tâm này vào đời là phước đức của Đạo Phật. Có phước mới tạo thêm đức độ, tức được người kính trọng. Cố gắng giảm nhu cầu càng nhiều càng tốt để dồn vào việc phát huy năng lực giúp đỡ người, tạo thành đức hạnh. có thi ân mới có đức hạnh và đức độ lớn mới làm tổ, làm thạch trụ tòng lâm cho người nương tựa. Như vậy, có thể thấy, tuy cùng một việc, nhưng người này làm trở thành đức độ, người khác làm lại thành ác. Chính sự khác biệt từ trong tâm mà tạo thành tội hay phước. Thí dụ, ta giúp người với ý định họ thành tài làm lợi cho ta. Tuy có giúp, nhưng hành động này không tốt vì phát xuất từ lòng tham. Vì vậy, khi họ thành tài mà không biết ơn, không phục vụ cho ta, thì ta cảm thấy bị thua thiệt, mất mát, nên sân hận. Tìm cách nói xấu, phá họ là tâm ác ta đã sanh ra. Hoặc giúp người với lòng bực tức, khinh rẻ, nên người không kính trọng ta, không thể tạo thành đức hạnh. Cách giúp tốt nhất là thi ân bất cầu báo. Nếu cầu báo thì đừng thi ân. Tu tạo đức hạnh theo Phật, vì lòng từ bi chúng ta giúp, không nghĩ đến quá khứ, tương lai. Trước mắt thấy người khổ thì giúp, dù trước kia họ đã từng hại ta. Theo như Phật dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác, quên điều lỗi cũ, thương phần khổ đau. Theo kinh nghiệm tu hành của riêng tôi, sử dụng được tâm này trong cuộc sống rất có lợi. Người thường chống phá, khinh khi tôi lúc còn khó khăn, nhưng tôi học thành tài, tạo được đạo nghiệp, thì họ lại sa cơ thất thế. Tôi vẫn giúp đỡ họ một cách vô tư, không nhớ chuyện cũ. Họ tự nhắc lại lỗi lầm cũ và cảm thấy hối hận. Thiết nghĩ chỉ có tâm tốt thật sự mới có khả năng cảm hóa người, tạo thành đức hạnh. Trên bước đường tu, nhớ việc ác của người, chúng ta khổ trước. Phải quên hẳn quá khứ, với tâm xả ly mới dễ thương người và hành bố thí. Ngoài ra, ta giúp để người phát tâm bồ đề. Vì ta biết khổ đau của họ là do ác nghiệp quá khứ. Không ai muốn xấu, nhưng vì nghiệp và hoàn cảnh. Nhìn xa thấy nghiệp ác của chúng sanh mới phát được tâm đại bi cứu vớt. Còn nhìn trước mắt, chúng ta thấy bực. Mở rộng tâm để thấy người đáng thương và giúp, khơi dậy tâm bồ đề cho họ thăng hoa. Có thể nói, phước lớn nhất là tâm luôn an vui, lý giải được tất cả hoàn cảnh để tìm lẽ sống có ý nghĩa, không cục bộ. Vì cố chấp, hẹp hòi, không chấp nhận người, đẩy họ vào thế thù nghịch ta, chẳng ích lợi gì. Mở rộng tâm vào đời độ sanh, giúp người cũng là thăng hoa đức hạnh của chính ta. Không có tâm này, hành đạo dễ thọ quả báo. Phước thứ hai là thân khỏe mạnh. Khỏe, ít bệnh hoạn mới hành Bồ Tát Đạo và làm được nhiều việc. Phước thứ ba, có ngoại hình dễ mến, phát xuất từ tâm từ bi. Phước thứ tư, bạn bè thương mến và hợp tác với ta, Phật sự mới thành. Quyến thuộc rất quan trọng, nhưng phải tu ba yếu tố trước. Tâm tốt sẽ có bạn tốt. Nếu có ý lợi dụng, người sẽ lợi dụng ta trước. Nhìn người đến với ta là biết tâm ta tốt hay không, vì giữa người thiện và người ác không thể sống chung. Họ còn sống chung được với ta, phải tự biết ác tâm ta còn. Chúng ta còn ở ta bà, ở biên địa hạ tiện, còn gặp khó khăn là vì ác nghiệp nặng, phải ở để trả. Hết ác nghiệp không thể nào ở cảnh giới này. Vì vậy, Đức Phật dạy ái bất trọng, bất sanh ta bà. Còn thương ghét buồn giận, bảo đảm ở đây vĩnh kiếp. Tâm như như bất động, thông với Bồ Tát mười phương. Chắc chắn chẳng ai làm gì được ta. Nhìn cách đối xử của người mà biết tâm ta. Tu tháng thứ hai, chúng ta kiểm tâm bằng cách quan sát ngoại Phật, xem Bồ Tát hay ác ma đến với ta. Bạn bè toàn là người tốt, hiền thánh, mọi Phật sự đều thành tựu dễ dàng. Bước qua tháng thứ ba, thấy được người đến là Bồ Tát hay ác ma, thiện lòng bác bộ thì ta định hướng cho việc làm của chúng ta. Nếu người hằng tâm hằng sản tìm đến, ta hướng dẫn họ bố thí cúng dường. Tháng cuối mùa an cư, cũng trùng vô ngày thương binh liệt sĩ, chúng ta nhớ ơn những người có công ơn với đất nước đang gặp khó khăn, nên khởi tâm đại bi giúp đỡ họ được an vui. Tu hành thiền quán, Đối với người sống, chúng ta chỉ dạy cách sống hiểu biết, đạo đức, tốt đẹp hơn và sử dụng phương tiện vật chất để làm công tác từ thiện, lợi người, ích đời. Ngoài ra, việc làm của chúng ta trong tháng 7 là dùng tâm đại bi, an ủi, vỗ về người khổ đau ở thế giới âm. Muốn siêu độ cho họ, chỉ có tấm lòng từ bi của ta mới thực hiện được. Thế giới âm hay thế giới cô hồn, tức những người chết oan ức, thành quỷ đói. Chùa là nơi tập trung họ, vì họ không ở đâu được, chỉ còn cách tới với Phật, với Thầy tràn đầy từ tâm. Dùng từ tâm và gia trì thần chú, nhắc nhở oan hồn những lời dạy của Phật. Tất cả những pháp này có năng lực giải khổ cho oan hồn thoát kiếp khổ để đi đầu thai. Tóm lại, tiến tu đúng pháp trong 3 tháng an cư kiết hạ, thì thân được khỏe mạnh, tâm an vui, giải thoát, trí tuệ vô lậu và đạo đức thánh thiện đều được tăng trưởng, làm phước điền cho chúng sanh nương nhờ, làm cho âm siêu dương thới. Thành tựu như vậy, báo đáp được công ơn giáo dưỡng của Thầy Tổ và không phụ ơn đàn na tín thí. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Phước Quang, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, năm 1998. Hành trang của người xuất gia, căn lành và Phật hộ niệm. Tu hành muốn có kết quả tốt, phải thực hành đúng như pháp Phật dạy. Nếu không, chúng ta sẽ rớt qua tà giáo, ngoại đạo, phiền não không hết, nghiệp chướng lại tăng. Pháp của Phật dạy rất nhiều, thường được tiêu biểu bằng con số 84.000 pháp môn tu, ứng với 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Tuy nhiên, các pháp phương tiện này tự trung lại chia thành tam thừa giáo là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Tùy theo căn cơ trình độ của chúng ta thích hợp với pháp nào thì theo đó mà tu. Không phải ai cũng tu giống nhau. Thật vậy, người căn tánh thông minh có khả năng ứng xử nhạy bén mà bỏ việc lớn làm việc nhỏ thì uổng. Trái lại, không giỏi, không khỏe mà muốn làm việc lớn là tự chuốc họa vô thân. Và đối với người muốn xuất gia cũng cần hội đủ điều kiện mới có thể tu hành đắc đạo. Vì vậy, vấn đề là phải biết rõ đến lúc nào mới nên xuất gia. Nếu chưa đủ điều kiện, chúng ta phải gieo trồng hạt nhân xuất gia. Không chuẩn bị trước mà xuất gia sẽ gặp nhiều chướng ngại cho đến thọ quả báo. Cần phải ý thức rằng người xuất gia làm nên đạo nghiệp là người đã dứt sạch oan trái thế gian, nghĩa là mối quan hệ tình cảm, luyến ái, nợ nần, hàm thích ngũ dục, vân vân không còn đeo đẳng. Họ đã vượt qua cách sống của người thường. Chúng ta có thể phân ra 3 hạng người xuất gia. Hạng đồng chơn nhập đạo, đi tu từ thuở nhỏ, miệt mài sống giới pháp Phật, hết lòng phụng sự Tam Bảo. Cuộc đời của họ từ nhỏ đến lớn hiến dâng trọn vẹn cho đạo pháp, và họ là người đóng vai trò quan trọng giữ gìn diền mối của đạo pháp. Vì vậy, chúng ta nhìn thấy những người đi tu thuộc hàng đồng chơn nhập đạo có nhiều phước đức, thường được kính trọng. Nhờ họ đã trồng căn lành đời trước nên đời này oan nghiệp không có. Đối với xã hội, họ đã hoàn tất nghĩa vụ và không vi phạm luật pháp thế gian, có thể xuất gia hợp pháp. Đối với gia đình cũng bằng lòng cho xuất gia, vì thấy họ có căn tu, từ nhỏ đã biết ăn chay, thích đi chùa, tụng niệm lễ bái. Những người này tuy chưa xuất gia nhưng tâm đã chí đạo, là biết đời trước họ đã tu. Riêng bản thân tôi, 6 tuổi đã ý thức được vô thường khi thấy người thân lìa đời. Nhìn tấm hình Phật trên bao nhang mà hình dung ra thế giới tâm linh đã từng sống, thôi thúc tôi phát tâm đi tu lúc 12 tuổi. Vào chùa chỉ nghe tụng kinh là thuộc, chưa học mà đã cảm nhận được ý nghĩa kinh. Đối với tôi, tụng niệm lễ bái là nguồn vui, làm việc cho Tam Bảo bằng tất cả tấm lòng hân hoan, nên không đợi thầy bắt hay biểu mới tu. Đọc tiểu sử các vị danh tăng, chúng ta thấy cuộc đời tu hành của các ngài cũng được thôi thúc từ những căn lành như vậy, nên các ngài mới làm nên đạo nghiệp lớn lao. không có căn lành đời trước mà chỉ đầy ắp nợ nần oan gia, tất nhiên phải trả sạch nghiệp rồi mới có thể xuất gia được. Hạng người thứ hai thuộc trung niên xuất gia, đã hoàn tất nghĩa vụ quân sự. Hay nói chung, đối với xã hội không còn bị ràng buộc gì, và cũng đã tròn bổn phận với gia đình. Họ không ham thích chuyện đời nữa, mới lựa chọn con đường tu. Hạng thứ ba là bán thế xuất gia, đã lập gia đình, tạo dựng được sự nghiệp và lo cho con cái trưởng thành rồi mới xuất gia. Ba hạng người này tu đều có kết quả khác nhau. Hạng thứ nhất sạch nghiệp, đi tu từ nhỏ đến lớn, trở thành pháp sư hay nhà truyền giáo trí thức, đạo đức, nên được quần chúng kính trọng hơn. Trí Giả Đại Sư ví những người đồng chơn nhập đạo như chiếc áo sạch, tâm hồn trong trắng, không vẩn đục bợn nhơ, nên tiếp thu yếu nghĩa kinh nhanh chóng. Họ thâm nhập đạo dễ dàng, hành xử lời Phật dạy trong cuộc sống đạt được thanh tịnh, giải thoát, trở thành những bậc cao tăng thạc đức mô phạm của đạo pháp. Người trung niên xuất gia tuy độc thân nhưng vẫn gặp nhiều chướng ngại trên bước đường tu. Vì lớn tuổi rồi mới tu nên đã ít nhiều tiêm nhiễm vinh nhục của cuộc đời. Vì vậy, Ngài Trí Giả ví hạng người này như chiếc áo đã bị lấm dơ. Nói cách khác, họ đã tiếp xúc, quan hệ nhiều với cuộc sống trần gian, có nhiều ràng buộc tình cảm với gia đình, làm cho tâm hoen ố bụi trần, không trong sáng như người đồng chơn nhập đạo. Vì vậy, họ phải lại sám hối cho đến khi quan hệ gia đình, xã hội hoàn toàn biến mất trong lòng. Tâm chỉ nghĩ đến Phật, Bồ Tát, sám hối cho tiêu nghiệp, lúc ấy ở chốn trần ai, nhưng không thấy chúng sanh, chỉ thấy Phật, Bồ Tát mới tu được. Còn ngồi yên mà nhớ đủ thứ, trong lòng hiện ra hơn thua phải trái, là đã đem đời vào đạo, không thể tiến tu. Trên bước đường tu, người trung niên xuất gia phải lo thanh tịnh hóa tâm, không để vinh nhục cuộc đời tác động, giống như giặt tẩy cho sạch chiếc áo dơ. Tùy theo mức độ khoen ố ít nhiều, tức nghiệp nặng nhẹ mà có cách tu để tẩy xóa khác nhau. Tâm hồn chúng ta phải hoàn toàn lắng yên như người đồng chơn nhập đạo. Khi ngồi yên, xem cái gì khởi lên trong lòng thì biết cái đó là tâm dơ bẩn. Nghiệp khởi ở đâu thì sám hối ngay đó. Tâm hồn trong sạch lắng yên, Phật Bồ Tát mới ảnh hiện và từ đó mới khởi tu được. Theo kinh nghiệm riêng tôi, người đồng chơn nhập đạo sống chung với nhau dễ tu hơn. Vì khi tu chung với những người trung niên hay bán thế xuất gia, họ thường mang chuyện đời từng trải kể cho nghe, dễ làm hư tâm chúng ta. Từ nhỏ cho đến khoảng 30 tuổi, tôi rất ngại tiếp xúc với Phật tử đến chùa, vì sợ họ đem đặt vào lòng ta những ô uế của thế gian, làm ta xa đạo. Nghĩ như vậy nên tôi cố sống cách ly, không tiếp xúc với họ. Tuy cuộc sống có phần thanh đạm, nhưng dễ tu, và tôi nỗ lực thân cận các bậc chân tu để học những điều thiện mỹ, làm sao lắng lòng, xóa tan phiền não. Hàng trung niên xuất gia tuy khó tu, nhưng biết nương theo đức hạnh của minh sư, cũng có thể đạt kết quả lợi lạc. Ngược lại, không may gặp thầy tà, bạn ác, thì dư nghiệp lại tăng trưởng thêm. Hàng bán thế xuất gia, tức đã lập gia đình rồi mới tu, hoặc lo xong sự nghiệp cho con cái, hoặc về hưu rảnh rang mới tu. Trong ba hạng người xuất gia thì những người này khó tu nhất, vì sống lâu với đời, có nhiều kinh nghiệm, tâm hồn đau khổ, rách nát, nên rất khó quên, khó xóa. Ngài Trí Giả ví như chiếc áo vừa dơ lại vừa rách. Hạng này gia công tu, giặt sạch được thì áo chỉ còn là miếng vải rách thôi. Với tỳ vết nghiệp nhiều như thế, nên chỉ còn cách tu sám hối cho thật lòng, nguyện đời sau tái sanh nhớ rõ những chứng nhơ quá khứ ấy mà xuất gia từ thuở nhỏ. Trong ba hạng người vừa kể, chúng ta thấy rõ thắng duyên tu hành của những người đồng chơn nhập đạo đã gieo trồng căn lành với Phật Pháp từ đời trước. Chính vì có hạt giống lành, nên tái sanh họ không giống những người khác. Từ bé đã không ham vui việc thế gian, tâm hướng về đạo, tâm tánh hiền lành, biết thương người, khác với những đứa trẻ còn nhỏ mà đã biết gian dối. Căn lành đời trước đã trồng nên đời này dễ tu. Người đã trồng căn lành nhiều đời, trải vô lượng kiếp tu hành, tiêu biểu là Đức Phật, nên hiện thân đời này Ngài đã có 32 tướng tốt, cơ thể mạnh nhất và trí thông minh tuyệt vời. 16 tuổi văn võ toàn tài, đó là những điều kiện thành Phật đã đầy đủ từ bên trong đến hình tướng bên ngoài. Quan trọng hơn nữa là tâm đại bi bao la của Ngài. Đề Bà và Đức Phật đều có sức mạnh và thông minh phi thường, nhưng chỉ khác nhau ở điểm tâm đại bi. Đức Phật trải tình thương đến tất cả chúng sanh, còn Đề Bà thì chỉ có tâm sát hại, nên thấy chim muôn thì khởi tâm ưa thích bắn giết. Đức Phật thấy chim bị nạn thì động bi tâm, chăm sóc cho lành mạnh rồi thả nó tự do về với bầu trời. Nhìn đức hạnh của Phật rồi quán sát lại mình, nếu còn ưa sân hại, dễ giận, dễ bực là biết chúng ta còn cách xa đạo. Tánh nóng giận dẫn chúng ta vào thế giới Atula, không thể khác. Ý thức như vậy, người tu phải nỗ lực phát triển Phật tâm. Người đã tu nhiều đời, tái sanh trong hiện đời, được nhiều người thương yêu, kính mến, quý trọng. Nhìn thành quả hiện tại tốt xấu mà chúng ta biết được căn lành của chúng ta sâu hay cạn, tu bồi nhiều hay ít. Ngày nay chúng ta đang hưởng quả tốt, tự biết đời trước đã tu nên tiếp tục phát huy. Nếu gặp nhiều khó khăn trở ngại, ta biết mình chưa trồng căn lành thì phải cố gắng gieo trồng hạt giống lành. Không trồng căn lành mà tu giống như người nấu cát muốn thành cơm. Trồng căn lành bằng cách tìm thiện tri thức và thân cận họ. Tôi tâm đắc điều này từ thuở bé, nghe có người học rộng tài cao là tôi tìm đến để cầu học. Nghe thấy người dữ là tôi tránh ngay. Muốn tiến tu phải biết nương thiện tri thức, không phải bạn nào cũng chơi, ở đâu cũng đến, gần gũi người đức hạnh, theo học với người giỏi, ít nhiều ta cũng ảnh hưởng, học được những điều cao quý. Tổ Quy Sơn cũng dạy, thân cận thiện hữu tri thức, như ta đi trong sương sớm, cũng thấm được tươi mát trong lành. Ngoài ra chúng ta tụng kinh, lạy Phật, nghe Pháp để trồng căn lành. Lạy Phật đem hình ảnh cao thượng của Ngài vào tâm, xóa đi những hình ảnh xấu ác của thế gian và để tâm từ bi Phật thâm nhập, tác động cho nghiệp chúng ta tiêu. Tụng kinh nghe Pháp để trí ta chứa đựng những lời hay ý đẹp của Phật, Bồ Tát, cùng những việc làm cao quý của các Ngài. Nhờ tư tưởng thánh thiện ấy thâm nhập vào tâm, rọi sáng tâm, chỉ đạo cho ta thể hiện trong cuộc sống, tạo thành việc làm mang an vui cho ta và người. Trên bước đường tu, chỉ trồng căn lành, đừng gieo hạt giống ác, không kết thân với người xấu ác, vì chúng ta biết rõ, gần họ tạo cho ta tánh ác. Lúc đó, nghiệp ác dễ lôi kéo chúng ta vào đường tội lỗi, nhận chúng ta trầm luân trong sanh tử. Có trồng căn lành, Phật và Bồ Tát mới đến với chúng ta, gia bị cho chúng ta được. Riêng tôi cảm nhận sâu sắc rằng, tôi tu học được và vượt qua mọi gian nan, hành đạo an lành trong nhà lửa tam giới này là nhờ Phật hộ niệm, bổ xứ và các Bồ Tát đồng hành nguyện hỗ trợ. Cảm nhận lực gia trì của Phật và chư Bồ Tát, tôi tâm đắc hình ảnh cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Tuy nghèo nhưng không tham, không giống những người làm công hèn hạ khác. Muốn làm con Phật phải vì đạo không tiếc thân mạng, không kể công, không đòi hỏi. Người hèn hạ làm ít thích hưởng nhiều. Người thật tu làm nhiều hưởng ít hay không hưởng, không vì lợi gì cho cá nhân mình. Có căn lành như vậy, Phật mới chọn ta, hộ niệm, che chở ta. Và Phật hộ niệm thì ta thành tựu được những việc làm bất khả tư nghị, ngoài sức tính toán của con người. Giữ lòng thanh tịnh, lắng yên và chuyên tâm nghĩ đến Phật Pháp thì Phật hộ niệm. Mặc dù cuộc sống vật chất đạm bạc, nhưng sức khỏe tự tốt hơn, sức chịu đựng mạnh hơn, tướng hảo tự trang nghiêm, trí ta tự sáng ra, biết việc chính xác, giải quyết việc lợi cho đạo, đẹp cho đời. cầu nguyện cho người đã xuất gia, người đang hướng tâm đến con đường xuất gia trong hiện tại cũng như trong muôn kiếp về sau, đều được thăng hoa trên con đường tri thức, đạo đức của Đấng Từ Tôn.